cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Nehemi đoạn 1, chúng ta tìm hiểu kỳ trước về Nehemi là quan tủ chánh của triều đình vua Artaxerxes của Ba Tư. Khi ông nghe tin tức về việc xảy ra ở Jerusalem làm cho ông rất buồn rầu. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong Nehemi đoạn 2. Và trong đoạn này cho chúng ta thấy Nehemi xin phép vua Artaxerxes trở về Jerusalem. Ông xem xét sự hoang tàn của thành phố này và khích lệ đôn đốc dân chúng cùng nhau xây dựng lại tường thành. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Nehemi đoạn 2 câu 1. Đang năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người. Tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Xin các bạn chú ý rằng đây là thời điểm bắt đầu 70 tuần lễ mà tiên tri Daniel đã nói, vào năm thứ 20 đời vua Artaxerxes. Đây là một thời điểm quan trọng trong lời tiên tri. Chúng ta sẽ thấy Nehemi là một người vui vẻ. Tôi rất thích tìm hiểu về Nehemi. Ông là giới người mà các bạn cần quen biết. Nehemi làm việc trong triều đình, ông là quan tủ chánh cho vua. Công việc của Nehemi là phải thử rượu trước khi dâng lên vua. Bất cứ loại rượu nào được dâng lên vua uống, Nehemi đều phải thử trước. Nếu rượu đó không có ảnh hưởng, không có bị nhiễm độc, thì vua mới uống. Vì thế, các bạn thấy công việc của quan tủ chánh cũng khá nguy hiểm. Với công việc của quan tủ chánh, đòi hỏi Nehemi phải ở gần gũi trước mặt vua hầu hết mọi giờ. Cho nên quan tủ chánh trở thành bạn với vua. Tôi nghĩ cũng có nhiều lần khi vua làm một quyết định nào đó, vua hỏi ý kiến của quan tủ chánh. Quan nghĩ thế nào về việc này? Trong thời gian đó, quan tủ chánh trở thành người cố vấn cho vua và là thành viên của các quan trong triều đình. Bởi vì cương vị của Nehemi, nên ông tiếp tục ở lại xứ lưu đài với hy vọng sẽ dùng địa vị đó giúp đỡ cho dân tộc của ông. Có thể đó là lý do tại sao Nehemi hỏi thăm anh em mình về thành Jerusalem. Nehemi chuẩn bị gặp vua để xin một điều, nhưng ông chưa có sẵn sàng. Trong ngày đó, Nehemi cảm thấy không khỏe. Từ khi Nehemi nhận được tin tức không tốt về người Do Thái quê nhà, ông đã cử ăn, cư tang và cầu nguyện. Tôi nghĩ là lúc đó mắt của Nehemi đỏ và nhìn ông không có vui vẻ. Nê-mi không bao giờ có như vậy trước đây. Thường khi Nê-mi là người sáng sủa, vui vẻ, vua để ý và thấy có điều gì đã xảy đến cho Nê-mi. Và trong Nê-mi đoạn 2 câu 2, vua nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Nê-mi không biết là gương mặt của ông lộ vẻ buồn như thế. Ông cố gắng giữ kín, nhưng thật ra không giữ được. Vì thế vua hỏi đúng vào điểm chính yếu. Tại sao ngươi buồn? Ngươi không có bệnh. Như thế ngươi đang buồn trong lòng. Có điều gì làm cho ngươi buồn? Xin hãy nói cho vua biết. Câu hỏi quan tâm của vua làm cho Nê-mi càng thêm sợ hãi. Và trong Nê-mi đoạn 2 câu 3, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá quan và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Nê-mi chúc nguyện vua vạn tế. Quan thủ chánh luôn nói về điều này với tất cả tấm lòng. Vì quan luôn thử rượu trước khi dâng lên cho vua uống. Nê-mi hy vọng là vua được khỏe mạnh, và Nê-mi hy vọng chính mình cũng như thế. Sau đó Nê-mi thú thật điều ông cưu mang trong lòng. Lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá quan và các cửa thành lại bị lửa thiêu đốt? Và trong Nê-mi đoạn 2 câu 4, vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời. Trong một bản dịch khác có thêm chữ, vậy, tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời. Chữ vậy xảy ra 32 lần trong sách này. Nê-mi dùng chữ này để tránh việc nói lòng vòng. Các bạn để ý thấy Nê-mi là người nói thẳng vào vấn đề, không có đi vòng vòng. Nê-mi nói, vậy, tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, trước mặt hiện diện của vua. Nhà vua đoán biết là Nê-mi muốn cầu xin một điều gì. Vì thế, vua hỏi, ngươi cầu xin cái gì? Qua lời cầu nguyện ngắn, giờ đây Nê-mi thưa thật với vua. Trong Nê-mi đoạn 2 câu 5, rồi tôi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tới vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Nê-mi xin phép vua cho được vắng mặt một thời gian để trở về Jerusalem xây dựng lại tường thành. Và trong Nê-mi đoạn 2 câu 5, đang khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tại đây đề cập đến hoàng hậu đang ngồi cạnh bên vua. Tôi nghĩ rằng khi Nê-mi phục vụ cho vua và Nê-mi cũng quen biết đến hoàng hậu này, bà cũng có cảm mến tư cách phục vụ và lòng trung thành của Nê-mi. Vì thế khi Nê-mi hỏi xin phép trở về quê hương, rất có thể hoàng hậu thúc đẩy cho vua cho phép Nê-mi trở về. Vua hỏi Nê-mi, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vua không có nói rằng công việc bận rộn, vua cần Nê-mi luôn ở bên cạnh để phục vụ. Điều này cho thấy vua rất mến Nê-mi và muốn ban cho Nê-mi điều ông cầu xin. Nê-mi không có nói nhiều chi tiết ngay lúc đó. Ông chỉ nói, nếu vua cho phép, tôi sẽ định ngài đi và ngài trở lại. Vua đẹp lòng và chấp thuận. Ngày nay, có nhiều người nói dài dòng quá đỗi. Có lần, trong một buổi họp trong hội thánh, một vị chấp sự đứng lên trình bày vấn đề khoảng 15 phút. Nhưng thật ra, vấn đề này chỉ nói vài câu và tốn một phút là đủ rồi. Nê-mi không để mất thì giờ nói lòng vòng, ông đi thẳng vào vấn đề. Và tôi mong rằng các bạn học cách nói ngắn gọn như Nê-mi. Và trong Nê-mi đoạn 2 câu 7, tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền cho các quan tổng trấn ở bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Judah. Nê-mi nhận biết là hành trình của ông sẽ nguy hiểm khi đi qua nhiều quốc gia khác nhau. Vì thế, Nê-mi xin vua một bức thư để giải bài cho các quan tổng trấn trong khu vực mà Nê-mi sẽ đi qua để họ cho phép và bảo vệ Nê-mi trong hành trình trở về quê hương. Và trong Nê-mi, đoạn 2 câu 8, lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của cửa thành, điện giáp với đền và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Nê-mi là người tin cậy vào Đức Chúa Trời, nhưng vì ông là một vị quan trong triều đình, cho nên ông không ngại xin sự giúp đỡ của nhà vua để được bảo vệ trong suốt hành trình trở về quê hương và được cấp những vật liệu cần thiết cho công tác tái xây dựng lại thành phố này. Và sau đó, chúng ta thấy rằng Nê-mi đã xem xét sự quan tàn của Jerusalem. Trong sách Nê-mi, đoạn 2 câu 9. Vậy, tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Thưa các bạn, quân đội của Ba Tư đã cùng đi với Nê-mi trên hành trình trở về Jerusalem. Đức Chúa Trời đã mở lòng của vua để bảo vệ Nê-mi. Vì thế, ông biết rằng bàn tay của Đức Chúa Trời đang ở trên ông. Hành trình của Nê-mi được bảo vệ rất tốt. Các bạn có nhớ là Ê-sê-ra hổ thẹn khi xin vua một toán quân đi theo bảo vệ, vì Nê-mi đã nói với vua là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông. Trong khi đó, Nê-mi thấy là ông cần xin vua bảo vệ qua chiếu chỉ và qua quân lính đồng hành. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không hướng dẫn chúng ta trong cùng một phương cách. Ngài hướng dẫn Ê-sê-ra cách này và Ngài hướng dẫn Nê-mi một cách khác. Có một mục sư kể lại rằng, lúc ông mới bắt đầu chức vụ hầu việc Chúa, ông cố gắng bắt chước theo một vị mục sư hầu việc Chúa rất tốt và được ơn nổi tiếng trước đây. Sau đó, có một vị trưởng lão trong hội thánh nhận biết được việc này của mục sư. Một hôm, vị trưởng lão này mời mục sư đến dùng cơm, và sau buổi ăn đó, ông nói với mục sư: tôi thấy tốt nhất mục sư nên trở về với chính mục sư, đừng bắt chước ai. Đây là lời khuyên rất tốt, và vị mục sư trẻ này đã tiếp nhận lời khuyên. Từ đó mục sư cố gắng phát triển ân tứ và khả năng mà ông có, không còn bắt chước khuôn mẫu của người khác. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không hướng dẫn nhiều người trong cùng một cách giống nhau. Ê-sê-ra trở về quê hương mà không có sự trợ giúp của quân lính. Nê-mi trở về quê hương với sự trợ giúp của quân đội Ba Tư. Đức Chúa Trời dùng cả hai phương cách đó. Cả Nê-mi và Ê-sê-ra đều tin cậy vào Đức Chúa Trời trong hành trình trở về Jerusalem. Nhưng hai người thực hiện hai cách khác nhau. Cho nên xin các bạn đừng có đoán xét người khác khi họ thể hiện sự tin cậy Chúa khác với cách mà mình tin cậy. Và trong Nê-mi, đoạn 2 câu 10 nói tiếp: khi Sanballat người Hê-rôn cùng Tô-bi-sa là kẻ tôi tớ A-môn hai điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của Israel. Thưa các bạn, nên khi Nê-mi về đến nơi, tại đó có sự chống đối ngài. Có ba người mà chúng ta sẽ gặp là Sanballat người Hê-rôn và Tô-bi-sa là cả tôi tớ của A-môn hay điều đó. Và sau này chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại họ. Ba người này là kẻ thù của Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Họ cố gắng cản trở công việc xây dựng lại đền thờ và tường thành Jerusalem. Nê-mi trở về với nhiều tôi tớ và quân lính. Vì thế, mọi người trong vùng đều nghe biết đến. Họ biết Nê-mi là quan tủ chánh của vua Ba Tư trở về để giúp dân Do Thái. Khi tin tức này được truyền ra, kẻ thù nghịch rất buồn bởi vì họ không muốn điều đó được tiến hành. Thật là thích thú khi thấy rằng cách nào người ta nhận được tin tức và ai nhận được tin tức. Tin tức này có thể tốt hoặc xấu. Chẳng hạn như ngày nay, tin lành không tốt cho những người chống đối, nhưng tin lành tốt cho những ai đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Cho nên, cũng cùng một lời giảng, cùng một phân đoạn kinh thánh được nói ra, Nhưng có người ham thích thì thấy điều đó là ngọt ngào. Nhưng có những người không ham thích thì có những điều đó là chua chát và nhạt nhẽo. Tôi mong ước rằng các bạn là người tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời với tấm lòng ngọt ngào và thấy điều đó khích lệ mình, tốt cho đời sống của mình. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 11: Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Chúng ta chú ý đến chữ vậy trong câu này một lần nữa. Cho đến thời điểm này, Nehemi có thể viết 2-3 đoạn về hành trình về Jerusalem hào hứng của ông. Nhưng thay vào đó, ông nói một cách đơn giản: Vậy tôi đến Jerusalem. Xin chúng ta đánh dấu chữ vậy. Nehemi cắt bỏ nhiều lời khác. Ông nói một cách đơn giản, thẳng vào vấn đề. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 12: Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Thưa các bạn, sau khi đến thành Jerusalem, Nehemi không có làm dậy động lên. Vì thế, ông đi ra ngoài vào buổi tối lặng lẽ để xem xét tình trạng thật sự của thành Jerusalem. Nehemi không có lập một đoàn diễn hành. Nehemi là một người thường, một người làm quan, và đó là cách mà ông thực hiện. Và trong Nehemi đoạn 2, câu 13-15: Ban đêm, tôi ra nơi cửa trũng đối ngang suối chó rừng, đến cửa phân, xem xét vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn, tôi đi ngang qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Nehemi thực hiện một vòng quanh thành phố để xem xét thực trạng của nó. Nehemi là người rất thận trọng, dù rằng ông đã nghe tin tức về thành Jerusalem, nhưng chính ông muốn xem lại để biết xác chứng tin tức đó như thế nào. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 16: Và các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì, và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ cho người Giu-đa hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng hay là các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Nehemi rất thận trọng, có nhận định tốt khi làm công việc của Đức Chúa Trời. Ngày nay, tôi thích những người làm việc như thế. Mục sư Maki kể lại rằng, chúng tôi có một nhóm người, dù họ không phải là mục sư, nhưng đã hiệp lại với tôi trong công việc phát thanh chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Họ nhóm họp với tôi một cách thường xuyên. Họ khích lệ tôi và cho tôi nhiều lời khuyên rất tốt. Vào một buổi trưa nọ, có một người nói với tôi một điều mà tôi chưa hề nghe trước đây. Tôi cảm ơn Chúa vì những người có lòng nhiệt thành đã nâng đỡ tôi và giúp đỡ tôi trong công tác hầu việc Chúa. Giờ đây khi tìm hiểu về Nehemi, ông làm cho tôi chú ý thêm. Tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện của ông để thấy những việc xảy ra kế tiếp như thế nào. Nehemi khích lệ dân sự xây dựng lại bức tường thành Jerusalem. Sau khi Nehemi dò xét kỹ lưỡng và định giá công việc cần được thực hiện, ông kêu gọi một buổi họp. Và trong Nehemi đoạn 2, câu 17-18: Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói về tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý định làm công việc tốt lành này. Nehemi triệu tập một buổi họp với các người lãnh đạo trong vùng Jerusalem. Ông nói cho họ biết cách nào Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông. Ông kể lại cho họ cách nào ông xin vắng mặt khỏi công việc của quan tụ chánh và lý do ông trở về Jerusalem. ông đã xem xét thành Jerusalem và biết rõ hoàn cảnh của nó. Sau đó, Nehemi nói với những người lãnh đạo, hãy cùng nhau tiến hành xây dựng lại thành Jerusalem vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và những người lắng nghe Nehemi đáp ứng lại với lòng nhiệt thành, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Nehemi thật sự là một người lãnh đạo tốt, một người lãnh đạo được Đức Chúa Trời soi dẫn. Những người khác lắng nghe và đáp lại lời kêu gọi của Nehemi. Vậy, họ hiệp tay với nhau và tiến hành công việc. Nehemi không có kể lại với những nhóm người lãnh đạo này cách nào tiến hành. Nehemi nói là công việc cần được thực hiện. Và Nehemi thật là một người lãnh đạo rất là tốt. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 19, Sanballat người Heron, Tobija kẻ tôi tới Amon và Gesen người Ả Rập hay được việc đó bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Đây là ba kẻ thù nghịch, ba kẻ chống đối. Tôi nghĩ rằng những người hầu việc Đức Chúa Trời có những người tốt xung quanh để hiệp tác, nhưng cũng có những người chống phá như Sanballat người Heron, Tobija kẻ tôi tớ Amon và Gesen người Ả Rập. Những người thù nghịch này dùng những phương cách khác nhau để làm nản lòng. Nhưng các bạn thấy rằng phương cách đầu tiên mà họ sử dụng đó là dùng lời chế nhạo. Tôi nhớ lại khi tôi nghe tin lành và tiếp nhận Chúa Giêsu, sau đó tôi vào đạo tin lành. Lúc bấy giờ cũng có một số người khác chế nhạo tôi và nói rằng tôi hết đường đi rồi nên mới vào nhà thờ. Nhưng có người khác cũng chế nhạo tôi và nói rằng tôi vào đó để nhờ cậy việc gì. Có người lại nói thêm, tôi vào đó để kiếm vợ. Đó là phương cách mà ma quỷ dùng để làm mất niềm tin ban đầu của tôi. Cho đến sau này khi tôi đi học trường Kinh Thánh thì cũng có người nói rằng bộ hết trường đi học rồi sao mà anh đi học vào trường đó. Nhưng thưa các bạn, tôi đã giữ vững niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời vì tôi lắng nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời hơn là để tai nghe những lời chế nhạo của những người xung quanh. Nehemi đối diện với những người chống nghịch và họ đã chế nhạo công việc của ông. Ba người thù nghịch này đang tìm cách kéo những người khác ra khỏi dự án xây dựng lại vách thành và cổng thành Jerusalem. Nhưng chúng ta thấy rằng Nehemi và dân sự đã vẫn giữ lòng tin, giữ vững được chương trình, ý định mà Chúa đã kêu gọi họ. Và trong Nehemi đoạn 2 câu 20, tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban cho chúng ta sự hanh thông, vì vậy chúng ta là tôi tới Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Xin hãy chú ý điều xảy ra. Tôi thích Nehemi và tôi nghĩ rằng các bạn cũng thích như thế. Ông nói, hãy tránh xa, chúng ta đang làm công việc của Đức Chúa Trời. Ngài đang ở với chúng ta. Đó là một điều tốt lành, vì Đức Chúa Trời thật sự ở với Nehemi và những người cùng làm việc với ông. Các bạn thân mến, khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, thì cũng có nhiều người chống đối. Nhưng xin các bạn hãy vững lòng và tiếp tục trong công tác mà Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn. Đức Chúa Trời ở cùng và thêm sức để chúng ta hoàn thành mọi công việc tốt lành theo ý chỉ của Ngài. Vì khi Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta và chúng ta đáp ứng lại, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để vượt qua tất cả những sự trở ngại và có thể đối áp lại với những người đang tìm cách khó khăn hay là chống đối. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Nehemi đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từ nơi cao sang thiên đàng chúa, ta đến nơi
trần gian, Ngài tìm tôi với bạn. Ngài chết để chúng ta được sống, đã thắng trong tình yêu Chúa Cha nhân từ. Sâu hồn con nhắc nhớ con ngày đêm Chúa yêu con hoài. Trong tình yêu Chúa Cha nhân từ cao quý, Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời, sâu thẳm ôi ơn Ngài biết bao ân tình Chúa thâm thiết sâu nhiệm hoa, khi biết dâng lời ca tri ân lên Chúa Cha. Lời Chúa đã thăm sâu hồn con, nhắc nhở con ngày đêm Chúa yêu con hoài. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời, sâu thẳm ôi ơn Ngài biết bao ân tình. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời,
sâu thẳm ôi ơn Ngài biết bao ân tình. Cao quý Chúa yêu tôi, tình Ngài dâng ngất trời, sâu